Đây Ngài diễn tả khi chết: hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối keo lôi, hằng ngày đùa đưa tay bắt bóng. Hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, ca vũ môn đuôi hồng chẳng đổi. Như vậy thì sáu câu này Ngài nói cho chúng ta biết rõ, khi thân này tứ đại nó tan rã rồi thì hồn phách phải xa lìa, tức là thần thức phải xa lìa. Như vậy thì sắc thân chứ thần thức nó đã phân chia, thì nhớ lại cuộc sống từ mấy mươi năm chỉ là như giấc mộng, không có gì, phải không? Bây giờ ai đó sinh ra 60-70 tuổi rồi đau nạn sắp chết, khi sắp chết mà được tỉnh một chút thì nhớ lại 60-70 năm qua của mình giống cái gì? Quả là một giấc mộng, không có cái gì thiệt là mình của mình hết. Cho nên Ngài nói khi mà chúng ta lìa khỏi cái sắc thân này, nhớ lại bao nhiêu năm chỉ là một giấc mộng thôi. Cuộc mưu sinh con rối kéo lôi, cái cuộc mưu sinh là những sự làm ăn sinh sống ở giữa đời này, nào là được cái này mất cái nọ vân vân, trải qua mấy mươi năm đó ôn lại chỉ là một con rối bị sợi dây nó kéo rồi chạy tới chạy lui, chạy ngược chạy xuôi chơi thôi, chứ không có cái gì là thiệt hết. Mà hồi xưa con rối cột dây kéo, chứ bây giờ chắc không vậy nữa. Con rối ta để điện, người ta ấn nút cho nó chạy, nó múa, phải không? Như vậy thì hết kéo lôi, mà ấn nút điện, nó sẽ múa, múa một hồi rồi tắt điện rồi thì hết. Không có cái gì là thiệt. Như vậy thì cuộc mưu sinh, giàu được làm quan, giàu được giàu có, hay là phải nghèo khổ, đói rét vân vân, rốt cuộc rồi chỉ là một trò đùa, con rối, không có giá trị gì. Vậy mà tất cả người đang sống có thấy vậy không? Thấy không? Hay là chúng ta làm được cái này, chúng ta thành công cái nọ, vân vân. Tất cả cái được, cái thành công, hay là cái thất bại, cái đau khổ, đều là trò đùa, là con rối, không có một cái thiệt. Vậy mà người đời đắm mê, cố gắng giành giật với nhau để rồi cùng khổ với nhau. Như vậy thì chúng ta biết rõ manh mối của cuộc sống này chỉ là một giấc mộng, chỉ là một con rối lăng xăng chơi, trò đùa thôi, chứ không có gì thiệt hết. Ngài còn nói rõ thêm, hằng ngày đùa đưa tay bắt bóng, cái vui của hằng ngày mình á là cái vui chụp bóng chơi như mấy đứa nít vậy đó, phải không? Mấy đứa nít nó chạy, đứa này chạy thấy bóng đứa kia nó chạy, nó đạp đạp cái bóng của đứa kia, cho rằng mình đạp trên đầu nó chơi, mà có đạp được không? Nó chỉ là đùa, không có cái lẽ thực gì hết. Tất cả cái mà chúng ta được ở đây, hay mà những cái mà chúng ta mất ở đây, chỉ là một trò đùa, chỉ là đưa ta chụp bóng nhọc nhằn mà vô ích, không có cái gì là đáng kể hết. Vậy mà có nhiều khi chúng ta cũng hãnh diện, mình được cái này, mình giỏi cái kia, sự thật không có gì, chỉ là một trò đùa của thế gian thôi. Đến hai câu sau thì quý vị nghe nó hơi lạc lõng một chút. Hạt cửu cao đầu đỏ có thừa, cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi. Thì sao mà được nói cuộc vô thường vậy, thì nói con hạt, nói con cá chi vậy? Đó là một cái điều mà tại vì người xưa hay giảng tích. Chúng ta bây giờ thì ít có để ý tới sự tích, còn người xưa thì nói cái gì cũng dẫn sự tích, mà sự tích ở đâu? Ở Trung Hoa. Vì Việt Nam mình nghèo sự tích quá, thành ra cái gì có đều dẫn ở Trung Hoa. Như vậy thì chữ hạt cửu cao đầu đó có thừa, cá vũ môn đuôi hồng chẳng đổi, là ý nói cái gì? Đây, nói sự tích rồi sẽ nói cái ý nghĩa. Hạt cửu cao được dẫn từ sách Thanh Dị Lục của Đào Cốc, trong câu chuyện Vũ Tống khi làm Vĩnh Vương. Trong vườn ngự, ông nuôi nhiều chim, mỗi loài ông đặt cho một cái tên. Vịt trắng ông đặt tên là Sách Tiên Sinh, gà ông đặt tên là Trường Minh Đô Quý, rùa ông đặt là Linh Thọ Tử, hạt ông đặt tên là Cửu Cao Sử Sĩ. Hạt cửu cao đó, chỉ sử sĩ là nhà văn có tài. Hạt cửu cao đầu đỏ ngầm ý nói con người có khả năng thuộc hạng tài giỏi. Rồi cá vũ môn là chỉ có cá chài, cá vũ môn là chỉ cho cá chài đuôi đỏ. Ở vũ môn bên Trung Hoa, tới mùa hoa đào nở thì cá chài đua nhau nhảy, con nào nhảy qua ba cấp liền hóa thành rồng. Đó. Như vậy thì hai câu chuyện này, quý vị thấy con hạt nó không phải là nhà văn, nhưng mà ta đặt nó nhà văn. Đó. Con hạt thì giống con cò đó, đặt là nhà văn. Như vậy thì con hạt đầu đỏ, hạt cửu cao đầu đỏ có thừa đó. Như vậy con hạt đầu đó được đặt là một nhà văn nổi tiếng. Rồi con cá cũng là con cá đuôi đỏ, cá chài đuôi đỏ, nó nhảy qua cái vũ môn thì cá liền hóa thành rồng. Như vậy thì con hạt cũng có thể người ta thấy là một thi văn. Con cá có thể từ cá mà biến thành rồng. Như vậy ý nói rằng trong cái tạm bợ, trong cái giả dối này, nếu chúng ta khéo, chúng ta có cái nhìn thấu đáo thì chuyển cái tạm bợ, cái hư dối đó trở thành một cái hay, cái đẹp, cũng như con hạt mà nó biến thành ra thừa tướng hay là nhà văn, con cá nó biến thành rồng, vân vân. Như vậy, nói để cho quý vị hiểu thêm một vấn đề. Mấy câu trên, ngày tháng nước chảy, giàu sang mây trôi, gió lửa tan rồi, trẻ già thành bụi, hồn phách lìa sắc thân như mộng, cuộc mưu sinh con rối kéo lôi, hằng ngày đùa đưa tay bắt bóng. Thì một dọc đó, nghe có bi quan không? Buồn không? Tiêu cực không? Chán nản quá, phải không? Ngày tháng nó vô thường, rồi giàu sang cũng vô nghĩa, thân này sẽ chết thành bụi cát, rồi khi mà sắc thân lìa, nhớ lại cuộc đời như giấc mộng, cuộc sống bao nhiêu năm giành giật với nhau, như là con rối, như trò đùa, không có giá trị gì hết. Như vậy thì cuộc sống này bi quan biết mấy, phải không? Đáng buồn. Như vậy nếu đem bao nhiêu câu này ra giải thích thì người ta đánh giá đạo Phật làm sao? Đạo Phật lạc quan hay bi quan? Bi quan. Mà bây giờ quý vị nghe mấy câu này, quý vị có buồn không? Có buồn không? Chắc không buồn mà cũng không dám vui đâu. Thấy không? Nghe nó thảm quá mà vui sao được. Cuộc đời như vậy. Bởi vậy cho nên nhà viết khi đưa mấy vấn đề này lên thì người ta sẽ có cái vẻ bi quan, chán nản, mới dùng hai câu sau để mà chỉnh lại cho chúng ta thấy không có cái gì đáng phải buồn. Giờ đây tôi nói thẳng cho quý vị biết cái tinh thần đạo Phật. Đạo Phật là đạo giác ngộ là thấy rõ chân lý, thấy rõ sự thật. là đã thấy rõ sự thật thì phải nói sự thật, phải không? Bây giờ hỏi ngày tháng nó có dừng không?